chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Phần đầu của chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với mục câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục câu chuyện bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một câu chuyện bảo hiểm này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những bất hợp lý trong thực hiện giá dịch vụ y tế hiện nay qua bài viết của Thái An đăng trên báo Bảo hiểm xã hội số 33 ra ngày 24 tháng 4 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, bất cập lớn nhất hiện nay của giá dịch vụ khám chữa bệnh chính là mức đóng bảo hiểm y tế quá thấp, trung bình dưới 1 triệu đồng. Trong khi mức hưởng quá ưu đãi, chi trả cho kỹ thuật cao ở mức cao hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới. Do đó, bài toán căn cơ để điều chỉnh lại giá dịch vụ y tế bằng cách tính đúng, tính đủ, nhất là tuân thủ triệt để nguyên tắc đóng, hưởng đang được các nhà quản lý đặt ra, cần sớm được thực hiện.
Theo Bộ Y tế, việc kết cấu các yếu tố chi phí trực tiếp và tiền lương vào giá dịch vụ y tế tại Thông tư 37 đã góp phần làm tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, tăng số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, giảm ngân sách cấp cho các bệnh viện. Thành phố Hồ Chí Minh giảm khoảng 1.200 tỷ đồng, Thái Nguyên khoảng 170 tỷ đồng, Nghệ An khoảng 330 tỷ đồng, Bình Định 110 tỷ đồng. Bộ Y tế cũng nhận định việc bộ chi quỹ bảo hiểm y tế thời gian qua là do mức đóng thấp, chưa phù hợp với chi phí khám chữa bệnh do điều chỉnh giá bước 2, tính lương vào giá khám chữa bệnh, và thời gian qua chính phủ chưa cho phép điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế nên phải sử dụng quỹ dự phòng khám chữa bệnh để bù đắp bộ chi. Cụ thể, mức đóng trước đây là 3% lương phù hợp với mức thu một phần viện phí, mức đóng 4,5% lương phù hợp với mức giá chỉ tính chi phí trực tiếp, chưa có tiền lương. Khi xây dựng và ban hành luật bảo hiểm y tế cũng đã tính toán và quy định mức đóng tối đa 6% lương mới phù hợp với mức giá tính đủ chi phí. Nhiều nước có thu nhập rất cao nhưng mức đóng bảo hiểm y tế cũng từ 9 đến 13% lương. Do chưa điều chỉnh mức đóng nên để quản lý sử dụng quỹ có hiệu quả và bảo đảm cân đối, Bộ Y tế cũng đồng thuận điều chỉnh một số mức giá, ví dụ như giá khám bệnh và một số dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, siêu âm, nội soi do công suất tăng, một số xét nghiệm có chi phí vật tư giảm do đấu thầu. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện nay Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang khảo sát công suất khám bệnh thực tế, công suất các dịch vụ chiếu chụp, chẩn đoán, chi phí của một số xét nghiệm để tính toán và điều chỉnh lại giá cho phù hợp. Về vấn đề này, đại diện Văn phòng Chính phủ khẳng định việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế là cần thiết và nếu quỹ có khả năng cân đối được thì việc tăng quyền lợi cho người tham gia cần được khuyến khích. Lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế thời gian tới vẫn cần tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, bất cập của giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay là không có sự cân đối giữa mức đóng với mức hưởng. Mức hưởng quá ưu đãi khi chi trả cho kỹ thuật cao, thuốc ở mức cao hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới. Do vậy, theo quan điểm của Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan cần phải thành lập tổ chuyên gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật theo quy trình chuyên môn kỹ thuật, với nguyên tắc tính đúng, tính đủ, kết hợp tổ chức khảo sát, đánh giá để xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật theo thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, bài toán căn cơ để điều chỉnh lại giá dịch vụ y tế là phải bảo đảm sự tương xứng, cân đối giữa mức đóng và phạm vi quyền lợi được hưởng, tức là phải tuân thủ triệt để nguyên tắc đóng hưởng trong điều kiện từ nay đến 2020 chưa có chủ trương tăng mạnh giá bảo hiểm y tế. Nếu cứ duy trì phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế như hiện nay thì không những không thể điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo nguyên tắc tính đúng tính đủ các yếu tố được, mà ngay cả khi giữ giá dịch vụ ở mức hiện nay cũng khó có khả năng bảo đảm sự cân đối của quỹ. Đại diện Văn phòng Chính phủ khẳng định, đồng thời đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần ra soát, cắt giảm những chi phí không cần thiết, tính toán một cách khoa học giữa mức đóng với phạm vi hưởng, cũng như tỷ lệ đồng chi trả khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Có thể thấy, trước đây, giá dịch vụ y tế quá thấp, nhiều năm không điều chỉnh, nhưng khi điều chỉnh tại Thông tư 37 thì lại tăng quá đà. Ngay trong năm 2016, năm đầu tiên áp dụng mức giá mới, số chi khám chữa bệnh đã tăng đột biến tới 40%, trong khi số lượt khám chữa bệnh chỉ tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đến năm 2017, số lượt khám chữa bệnh tăng 9%, nhưng số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lại tăng tới 24% so với năm 2016 và tăng 74% so với năm 2015. Đáng lưu ý, một số chi phí có mức gia tăng đáng kinh ngạc như tiền khám bệnh 2 năm 2016-2017 đều tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. tiền ngày giường điều trị nội trú tăng 2,2 lần trong năm 2016 và 1,9 lần trong năm 2017. Tại nhiều bệnh viện, tiền giường điều trị nội trú chiếm đến 70% tổng chi, cao gấp 2 đến 3 lần so với tiền thuốc. Nhiều bệnh viện kê thêm 50%, thậm chí có nơi đến trên 300% số giường kế hoạch. Trong khi đó, nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập năm 2016 chỉ tăng 3%, 7.088 người. Năm 2017 tăng 6,5%, 16.034 người. Không phù hợp với tiêu chuẩn về số nhân lực y tế tương ứng với số giường kế hoạch do Bộ Y tế quy định. Để giá dịch vụ y tế phù hợp với thực tế và nguồn lực quỹ bảo hiểm y tế, một số đại biểu đề nghị cần gấp rút sửa đổi bổ sung thông tư 37 theo thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đồng ý vấn đề này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, đến trước 15 tháng 5 năm 2018, Bộ Y tế và Bộ Tài chính phải thực hiện hướng dẫn nội dung thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 của một số dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, X-quang, CT, MRI, siêu âm thường, nội soi tai mũi họng đối với các đơn vị có số lượng dịch vụ vượt định mức hoặc công suất tính giá. Đồng thời thực hiện khảo sát số lượng dịch vụ, cơ cấu giá một số dịch vụ có mức giá chưa phù hợp để điều chỉnh. Trước mắt là giá khám bệnh, ngày giường và khoảng 40 dịch vụ như X-quang, CT, MRI, siêu âm, nội soi tai mũi họng, y học cổ truyền, xét nghiệm. Theo đề xuất của Bộ Y tế, giai đoạn 2 của việc sửa đổi thông tư 37, Bộ sẽ cùng Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khảo sát tổng thể, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để sắp xếp lại trên 18.000 dịch vụ y tế hiện nay, xây dựng thành định mức và giá của 2.000 đến 3.000 dịch vụ, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để tính ngày điều trị nội trú, quy định giường điều trị ban ngày. Việc điều chỉnh này phải bảo đảm tương xứng cân đối giữa mức đóng với phạm vi quyền lợi được hưởng, tuân thủ nguyên tắc đóng hưởng để bảo đảm an toàn quỹ trong dài hạn.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm, ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên sẽ giải đáp một số câu hỏi liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội. Một thính giả có hỏi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, hợp đồng lao động thời vụ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng có phải tham gia bảo hiểm xã hội không? Câu hỏi này được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên trả lời như sau.
Theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 22 của Bộ luật Lao động năm 2012 và tại điểm B khoản 1 khoản 3 điều 2 và khoản 1 điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và như vậy thì trường hợp của bạn là phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Liên quan đến mất tờ chốt bảo hiểm xã hội, chị Nguyễn Thị Hương hỏi. Năm 2014, tôi có đóng bảo hiểm xã hội ở một công ty ở huyện Đồng Hỷ. Sau đó tôi nghỉ việc ở công ty đó. Công ty đã chốt bảo hiểm cho tôi, nhưng nay tôi làm mất tờ chốt bảo hiểm xã hội. Vậy tôi có thể xin lại tờ chốt bảo hiểm xã hội không? Câu hỏi của chị được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên trả lời như sau.
Vâng, vấn đề bạn hỏi là làm mất tờ chốt bảo hiểm xã hội. Thì theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2, điều 46 của quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định cấp lại tờ rời sổ bảo hiểm xã hội trong các trường hợp như sau: mất, hỏng, vân. Trường hợp của bạn là mất tờ rời xác nhận sổ bảo hiểm xã hội thì đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được cấp lại theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 điều 31 của quy trình 595 nói trên. Thì trong cái quyết định 595 ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì quy định người đang làm việc nộp cho cơ quan đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Còn người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đã được giải quyết hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thì khi muốn đề nghị cấp lại điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội thì nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây những người làm chuyên mục bảo hiểm xã hội xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.